quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Luật lệ quân ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Úc là một quốc gia dân chủ. Chính phủ Úc khuyến khích dân chúng thành lập và sinh hoạt trong các hội đoàn. Những lùm xùm hiện nay ở một số đơn vị ban chấp hành cộng đồng người Việt tại Úc dẫn tới một câu hỏi về tính kết nối của tổ chức này và tên gọi của nó. Trước khi đi vào chi tiết để mổ xẻ vấn đề thì cũng xin nhắc lại về bối cảnh của sự hình thành nên quần thể cộng đồng người Việt tại Úc trong mối tương quan với tình hình lịch sử chính trị Úc như là một nền tảng hiểu biết chung cần thiết cho vấn đề sẽ được thảo luận. Nước Úc từ chính sách Úc trắng White Australian bắt đầu từ năm 1901 đến khi nó bị bãi bỏ vào năm 1973 đã dần hé mở cửa cho người nhập cư, bắt đầu là người từ châu Âu sau đệ nhị thế chiến đến làn sóng di tản người Việt tị nạn cộng sản. Và từ 10 năm nay, Úc khẳng định chính sách đa văn hóa multicultural với tinh thần dung nạp và tương trợ inclusive and mateship như là bản sắc văn hóa và được xem là sức mạnh Úc. Từ sinh hoạt chính trị trong các đảng phái ở Úc, nhìn về văn hóa dân chủ ở các tổ chức dân sự trong cộng đồng là chủ đề luật lệ quân ta kỳ này. Tổ chức có tên gọi là Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Úc, được xem là đại diện cho cộng đồng người Việt tại Úc, được thành lập từ những người tị nạn cộng sản vượt biên, vượt biển. Từ lúc người Việt Nam tị nạn đầu tiên đặt chân lên đất Úc cho đến nay, qua hơn 40 năm, dân số và chính sách nhập cư của Úc thay đổi qua các kỳ bầu cử khác nhau với các chính phủ và đảng phái khác nhau. Theo đó thì tính chất dân số trong cộng đồng người Việt tại Úc cũng đã có những thay đổi đáng kể. Trong khi số lượng người Việt tị nạn cộng sản giảm dần do thời gian và tuổi tác thì số lớn người sang sau này theo diện bảo lãnh du học hay việc làm tăng dần. Chỉ riêng số lượng du học sinh Việt Nam theo thông tin từ chính phủ Úc thời điểm năm 2017-19, con số này là trên dưới 30.000. Từ sau năm 2019, thì con số này giảm xuống còn khoảng 24.300 do tình hình COVID. Đây là một lực lượng đáng kể, trẻ, năng động và có khả năng kết nối cao. Câu hỏi đặt ra là bao nhiêu phần trăm trong số những sinh viên và những người đến sau đó sinh hoạt trong các tổ chức cộng đồng, tìm thấy tiếng nói chung và thấy rằng đây là tổ chức đại diện cho họ, cho quyền lợi và giúp đỡ họ. Về mặt luật pháp, nước Úc mở cửa ra đón họ và tôn trọng sự hiện diện cũng như tất cả những quyền hạn khác của bất cứ người nước nào có mặt tại Úc. Vấn đề gây rạn nứt to lớn như người Việt trước và sau năm 75 là mâu thuẫn nội tại khi nhìn về lịch sử Việt Nam mà lá cờ chỉ là một biểu hiện. Có không ít người Việt đang sống trong cộng đồng tại nhiều nơi trên nước Úc, dù họ không ưa gì cộng sản, nhưng vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi đứng dưới cờ vàng. Với những người trẻ lớn lên trong môi trường mà tất cả mọi phương tiện hệ thống đều dạy cho họ rằng cờ vàng là biểu trưng của những gì xấu xa tồi tệ và họ sẽ bị trừng phạt nếu không nghĩ như vậy. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ giúp họ hiểu về nguồn gốc và vai trò lịch sử của cờ vàng như là một phần lịch sử Việt Nam. Không thể buộc một người yêu mến một cái gì mà người ta không hiểu về nó. Và điều này đặt ra vấn đề về vai trò của cộng đồng. Với tình hình hoạt động hiện nay của các tổ chức cộng đồng, cứng nhắc và nhiều mâu thuẫn tranh chấp, với các thành viên lãnh đạo mà tư cách đạo đức đang là vấn đề tranh cãi và bàn luận. Và với một chính phủ Úc, ưu ái những người trẻ thành lập hội nhóm, hoạt động xã hội cộng đồng mang tính kết nối cao. Dù tính kết nối đó có thể không phù hợp với một số thành viên trong cộng đồng, thì câu hỏi đặt ra là liệu cộng đồng người Việt sẽ sinh hoạt và gắn bó như thế nào cho phù hợp với tinh thần đa văn hóa và dung nạp của Úc? Trước khi đi vào vấn đề này, thì luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ trình bày về văn hóa dân chủ trong các tổ chức sinh hoạt cộng đồng.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS. Vâng, nếu mà chúng ta nhìn về cấp chính quyền đó, thì các cái thiết chế của một cái định chế dân chủ thì nó gồm có cái hệ thống đối lập. Thì chúng ta có các đảng đối lập cũng như các cái hệ thống truyền thông độc lập và khách quan, chuyên giám sát những người cầm quyền. ở một cái tầm vóc nhỏ hơn trong các cái sinh hoạt đoàn thể mà trong đó có sinh hoạt cộng đồng của mình đó, thì dĩ nhiên đó là chúng ta không có cái đảng đối lập với cái ban chấp hành cộng đồng, là tại vì cái bản sắc của một tổ chức xã hội dân sự nó khác với chính quyền. Và trong cái khoảng thời gian gần đây đó thì chúng ta cũng dần dần mất đi những cái cơ quan truyền thông độc lập có thể đóng cái vai trò là giám sát những người lãnh đạo cộng đồng, là vì vấn đề thực tế, vì vấn đề tài chính. Có nghĩa là trong cái thời đại ngày nay thì những cái người mà họ làm truyền thông, làm báo, truyền thanh, tổ chức tư đó, cũng về vấn đề tài chính thì nó rất là khó khăn. Thành ra là nó có những cái sự khác biệt, nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là các cái tổ chức xã hội dân sự mà trong đó có các cái tổ chức cộng đồng không nên sinh hoạt theo một cái hướng hay là theo một cái tinh thần tôn trọng các cái nguyên tắc và các giá trị dân chủ. Thì nếu mà như vậy thì các giá trị và các văn hóa dân chủ là gì, thì theo tôi nghĩ thôi, thì nó có ba cái yếu tố chính. Cái thứ nhất á, là lãnh đạo có trách nhiệm giải trình. Mặc dù mình biết ở đây những người mà gọi là ăn cơm nhà gác nhà vôi đó thì họ không có lương bổng gì hết, nhưng mà một khi họ đã lãnh đạo một tổ chức thì họ cũng cũng phải có trách nhiệm giải trình. Cái thứ hai là phải hành xử trong sáng và minh bạch, là tất cả mọi thành viên ở trong cộng đồng đó có quyền và có bổn phận đóng góp, nhưng mà bằng cách là trình bày quan điểm, đóng góp ý kiến trong một tinh thần xây dựng và ôn hòa. Có nghĩa là chúng ta có quyền tự do ngôn luận, nhưng mà mặt khác đó chúng ta cũng có trách nhiệm trình bày cái quan điểm của mình một cách nó như thế nào đó, để tránh cái việc mà đã phá công kích cá nhân hoặc là mà mạ lị người khác. Thì theo tôi thấy đó, nếu như mà tất cả mọi người trong đó còn có những người lãnh đạo đi theo ba cái hướng đó đó, thì chúng ta có thể xây dựng được một cái văn hóa sinh hoạt dân chủ đối với các cái tổ chức xã hội dân sự cũng như trong cộng đồng của mình. Thì bây giờ tôi xin đi vào chi tiết. Cái yếu tố thứ nhất là lãnh đạo có trách nhiệm và giải trình. Ở đây đó thì nó rất là đơn giản. Thông thường đó, nếu như mà người lãnh đạo, các thành viên trong ban chấp hành tích cực giải thích cho đồng hương biết khi mà có những cái vấn đề mà nó không có rõ ràng, thì tôi nghĩ đó là nếu mà là như vậy đó thì nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Nếu mà chúng ta nhìn vào một cái hệ thống ở Việt Nam đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các bộ trưởng Việt Nam, các bộ trưởng y tế, họ không bao giờ cần phải trả lời cái gì hết, tại vì truyền thông không có ai có được quyền đặt cái câu hỏi với họ, không có ai được quyền đặt cái câu hỏi với ông bộ trưởng y tế mấy hôm nay ông làm cái gì, ông có lo cho người dân về vấn đề chích ngừa đúng đắn hay không. Thì ở một cái xã hội tự do đó thì bất cứ một thành viên cộng đồng nào đều có quyền đặt câu hỏi với lại ban chấp hành cộng đồng và với người lãnh đạo. Và tôi nghĩ là ban chấp hành cộng đồng và người lãnh đạo không thể nói chúng tôi không cần trả lời, chúng tôi không cần biết, không thể nào có những cái sự suy nghĩ như vậy được. Rồi chẳng những thế, có một số trường hợp đó khi người ta đặt những cái câu hỏi mà có thể nó hơi khó khăn và nhạy cảm thì lại quay qua nói rằng là người ta đánh phá cộng đồng. Chúng ta nên nhớ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đánh đồng họ là những cái người bất đồng chính kiến, là đang phản đối, không phải chỉ phản đối đảng mà là đang chống phá quốc gia, dân tộc, đất nước Việt Nam. Có nghĩa họ đánh đồng Đảng Cộng sản Việt Nam với lại đất nước và dân tộc Việt Nam. Cái chuyện đó nó không có. Người ta phê phán là phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thành viên của cộng đồng ở đây, người ta có quyền phê phán ban chấp hành và hội đồng tư vấn và giám sát. Thành ra là tôi nghĩ rằng đó là cái người lãnh đạo họ có những cái trách nhiệm đặc biệt đối với lại cái tập thể mà họ đại diện. Thành ra là khi mà có các thành viên cộng đồng phê phán một hoặc là hai thành viên trong ban chấp hành, và các thành viên họ có quyền phê phán, cái quyền phê phán không phải chỉ là một cái quyền mà nó là cái bổn phận. Khi mà phê phán thì cái tập thể, cái tổ chức nó mới tốt hơn. Và khi mà người ta phê phán đó thì theo tôi nghĩ thôi, các cái thành viên trong ban chấp hành chẳng những là không có đáp ứng trả lời một cách rõ ràng mà còn quay lại nói là coi như người ta đố kỵ với mình, người ta ganh tị với mình, thậm chí là người ta đang đánh phá cả một cái cộng đồng. Thì cái sự phản ứng như vậy đó, tôi không nghĩ là nó là cái sự phản ứng của những cái người lãnh đạo. Thì lãnh đạo thì mình nếu mà có trách nhiệm làm đúng đó thì tôi nghĩ là giải quyết được rất là nhiều vấn đề và sẽ làm giảm bớt đi những cái mâu thuẫn nó không cần thiết. Sẵn đây nhân tiện thì tôi nói luôn, tại vì cái này nó cũng có liên quan đến cái vai trò của những người lãnh đạo, là hành xử một cách minh bạch và trong sáng. Cái chuyện ở tiểu bang New South Wales vừa qua đó, trên trang mạng nó đã được đưa ra một cái vấn đề, một cái là có 20 hội đoàn mới mà không ai biết. 20 hội đoàn mới này trong cái mùa dịch không thấy có những cái sinh hoạt gì hết. Và cái danh sách của 20 hội đoàn này nó còn hơn là bí mật quốc gia nữa. Thì đây là một cái hiện tượng nó chưa từng xảy ra. Là tại vì tôi cũng là một người sinh hoạt trong cộng đồng lâu năm rồi. Thông thường thì các hội đoàn khi họ thành lập, họ sinh hoạt với cái thời buổi này đó, thì họ sẽ chụp một đóng những cái tấm hình rồi đưa lên Facebook, họ sinh hoạt cái gì, làm cái gì sau một cái khoảng thời gian, rồi sau đó họ mới ghi danh gia nhập vào làm hội viên hay là hội viên đoàn thể của cộng đồng người Việt tự do. Thì với những cái câu hỏi như vậy là tôi nghĩ cái người mà có trách nhiệm đặc biệt trong cái trường hợp này là cái vị chủ tịch hội đồng tư vấn và giám sát, rất là đơn giản và rất là rõ ràng, có một cái lời phát biểu hay là một cái thông báo hay là một cái lá thư nào đó giải thích cho các hội đồng đoàn thể, giải thích cho đồng hương của mình. Vâng, trong thời gian qua thì chúng tôi có 20 hội đoàn này, họ là những cái hội đoàn sinh hoạt như thế này, và theo tôi nghĩ đó, một khi đã là thành lập hội đoàn rồi đó thì tôi không nghĩ ra được cái hội đoàn nào họ muốn là cái tên và cái sinh hoạt của họ trở thành một cái đề tài bí mật, ngoại trừ ra là họ có liên quan tới tình báo mà mình không biết được. Thành ra những cái vấn đề mà nó không có rõ ràng, nó không có minh bạch đó, thì nó hay tạo ra dị nghị. Và khi đồng hương đặt ra những cái câu hỏi như vậy đó, thì tôi cho rằng đó là những cái câu hỏi chính đáng, và cái người lãnh đạo phải có cái trách nhiệm giải thích và giải trình. Chứ khi mà đồng hương đặt ra những cái câu hỏi như vậy thì quay lại là gọi đâu những cái người đặt vấn đề đó là những người phá hoại, thì tôi thấy làm như vậy thì là không đúng với lại cái vai trò của người lãnh đạo.
Một cái vấn đề như vậy nó liệu nó có dẫn tới là sẽ có một cộng đồng, dùng cái chữ đối lập nó phải hơi nặng, một cái cộng đồng gọi là đối trọng với lại sinh hoạt cộng đồng không thưa anh? Bởi vì có đảng đối lập, có những sinh hoạt đối lập, và tại sao không có một cái cộng đồng đối lập?
Vâng, thì cái cộng đồng là cái cộng đồng, các cái hội viên thành viên của cộng đồng đó thì nó cũng có nhiều cái quan điểm khác nhau, có một số hội đoàn, có một số thành viên họ ủng hộ cái việc làm của ban chấp hành hiện nay, có một số thì họ không đồng ý, và cái chuyện đó tôi thấy nó là một chuyện nó vô cùng bình thường, nó không có cái gì để mà phải khó hiểu cả. Thì tôi cũng xin nói thêm một cái phần này mà tôi cho nó rất là quan trọng. Khi mà những cái người ra làm việc cộng đồng đó thì đầu tiên hết đó là họ đều làm những cái việc thiện nguyện, họ không có nhận lương. Và tôi nghĩ đó, cái chuyện đầu tiên là cho dù chúng ta có đồng ý hay là không đồng ý đó thì chúng ta cũng ghi nhận cái sự đóng góp đó, đó là cái điểm thứ nhất. Nói như vậy đó, cái người mà lãnh đạo đó theo tôi nghĩ đó, hãy có làm là có sai sót, và hồi xưa chính cá nhân tôi cũng nằm ở trong cái cương vị như vậy, chắc chắn là có sai sót. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là khi mà mình có sai sót, nhân vô thập toàn, không có ai mà kỳ vọng là mình hoàn hảo 100%, nhưng mà khi mà mình có làm lỗi đó thì tôi nghĩ cái thái độ đúng đắn đó, cái thái độ đứng đắn đó là mình biết nhận lỗi, sửa sai và phục thiện. Còn khi mà mình làm lỗi và bị phê phán mà mình còn quay ngược lại cho rằng là người ta đố kỵ với mình cho là người ta đang đánh phá cả cái tổ chức cộng đồng, thì mình lại càng làm cho cái ngọn lửa nó cháy nóng hơn, nó làm cho người ta bực mình thêm hơn nữa. Là tại vì cái người Việt của mình đó là tuy khó mà dễ, thì tôi nghĩ đó là từ trước tới giờ đó đa số cũng có một vài lần các ban chấp hành cộng đồng khi làm việc có sai sót thẳng thắn nhận lỗi, hứa là sửa sai và phục thiện. Tôi thấy đa số thì các hội viên và các đồng hương người ta thông cảm, người ta hiểu và người ta đều ghi nhận cái thiện chí đó hết. Thật ra đó là tôi nghĩ là cũng là một cái bản lĩnh của những người lãnh đạo, đó là cái điều vô cùng quan trọng. Trở lại cái câu hỏi của chị Mai Hoa đó là tại sao cái cộng đồng không lập ra một cái chính thức, lập ra một cái nhóm hay là một cái đảng đối lập hay là đối
À
trọng?
không, tôi không nói là cộng đồng, nhưng mà tôi chỉ thấy rằng là bởi vì bên Mỹ á, một cái cũng là cộng đồng người Việt, nhưng mà đến đến ba cái tổ chức cộng đồng, ít nhất là ba cái tổ chức cộng đồng cùng sinh hoạt. Và thứ hai nữa là cái vấn đề hiện bây giờ là có những cái mâu thuẫn ở trong các thành viên ở cũ mới và đương nhiệm của các ban chấp hành cộng đồng, không phải chỉ ở New South Wales mà ở những nơi khác. Thì liệu khi mà một cái tổ chức cộng đồng không có tìm được tiếng nói chung, không tìm được sự kết nối, thì liệu sẽ có một cái nhóm người nào khác đó sẽ đứng lên lập một cái tổ chức cộng đồng mà nó dung hòa hơn, nó vui vẻ hơn, và nó thực sự là một cái cộng đồng dân sự, nó sinh hoạt vui vẻ, đem lại lợi ích cho nhau, chứ không đem lại những lời gây gổ và đem lại những lời chụp mũ nữa? Đó là vấn đề tôi muốn
Vâng.
trình bày.
Vâng, tôi xin được đóng góp ý kiến như thế này. Thứ nhất là trong bất cứ một cái tổ chức nào đó, nếu mà chúng ta có những cái cuộc tranh luận qua lại đó thì không hẳn đó là một cái việc không tốt. Nếu như mà chúng ta tranh luận trên một cái tinh thần là đúng với cái ý nghĩa có theo cái văn hóa tranh luận dân chủ đó, có nghĩa là thẳng thắn trình bày quan điểm và ý kiến nhưng mà không mạt sát, không chụp mũ, thì tôi nghĩ đó là một cái điều tốt cho một cái tập thể đó. Chúng ta nên nhớ nha là một cái tập thể mà ai cũng nghĩ một hướng hay là một chiều, cái tư duy bầy đàn nó chưa chắc là nó đã tốt cho cái tập thể đó. Thành ra là trong một bất cứ một cái tập thể nào đó chúng ta cần có những cái tiếng nói phản biện, nhưng mà phải là trong tinh thần xây dựng và những tiếng nói ôn hòa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, hồi nãy chị Mai Hoa có nói bên Mỹ có hai ba tổ chức cộng đồng. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái cộng đồng người Việt của mình ở đây, tại Úc ở đây đó, thì cái bản sắc của cộng đồng nó cũng có một số thay đổi. Thì càng ngày đó chúng ta ghi nhận là càng có nhiều người di dân định cư sang Úc, và những cái người này là sinh sau năm 1975. Và hiện nay là có khoảng 30.000 du học sinh đang sinh sống ở nước Úc. Và nếu như họ cảm thấy cộng đồng, cái tổ chức cộng đồng người Việt tự do mà không cởi mở, hay là không dung nạp, hay là không đại diện cho họ đó, thì họ có thể thành lập một cái tổ chức cộng đồng riêng. Và tôi nghĩ là khi họ làm cái việc đó đó, họ có thể có đông thành viên hơn là so với cái tổ chức cộng đồng người Việt tự do nữa. Và đây là chúng ta nên nhớ, đây là một cái xã hội tự do dân chủ, chúng ta không không ai có quyền cấm cản cái việc đó. Thành ra tôi nghĩ đó là cái vị lãnh đạo của cộng đồng người Việt tự do châu đó cũng phải nên lưu ý cái điểm đó. Và một phần nữa đó là phải làm sao cố gắng giữ cái thế, cái uy tín, và phải cho chắc một cái ấn tượng, mà một cái hình ảnh là cái cộng đồng là một cái tổ chức dung nạp, đón nhận tất cả người Việt từ miền Nam, miền Bắc, trước 75, sau 75, người Phật giáo, người Công giáo, người Cao Đài, người Hòa Hảo. Tại vì đó, nhìn theo cái kinh nghiệm của cộng đồng người Hoa mà tôi nhìn thấy đó, lúc đầu cộng đồng người Hoa khi thành lập đó, thì đa số là họ ủng hộ phía bên Đài Loan, họ chống Trung Quốc. Nhưng mà sau này thì từ từ đó là phía bên Trung Quốc vô là thu tóm hết, thu tóm luôn tất cả những cái tờ báo. Thì như chúng ta biết đó, nếu như cái cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, hay là tại New South Wales, hay là những nơi tiểu bang khác, hay là tầm mức liên bang, mà các cái vị lãnh đạo không thận trọng, có thể là làm mất cái lòng tin của đồng hương và tạo gây chia rẽ trong nội bộ. Thì đây là cái cơ hội cho tòa đại sứ cộng sản ở đây, họ sẽ dùng cái lỗ hổng đó, có thể là họ sẽ tìm cách khuyến khích hay là lập ra những cái tổ chức cộng đồng khác. Và đây là một cái mối nguy cơ, cá nhân tôi thì rất lo về cái chuyện này. Cái điểm thứ ba là cái điểm cuối cùng mà nãy tôi nêu ra trong cái phần đầu của cái buổi nói chuyện đó, là cái yếu tố nào là cái yếu tố quan trọng nhất để mà xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh, là chúng ta trình bày quan điểm và đối thoại một cách ôn hòa. Có nghĩa là cho dù cái ý kiến của mình nó là như thế nào, mình là cái ý kiến có đông người ủng hộ hay là ít người ủng hộ, miễn là mình trình bày đó một cách nhẹ nhàng, một cách ôn hòa, thì ai mà cũng làm được cái chuyện căn bản đó đó. Thì tôi nghĩ là cho dù có những cái bất đồng như thế nào đó thì cũng không có khó để mà giải quyết.
Vừa rồi là luật sư Nguyễn Văn Thân. Tương lai của cộng đồng người Việt tại Úc là trách nhiệm của mỗi người gốc Việt đang sinh sống tại Úc, chứ không phải là công việc hay trách nhiệm của một vài thiện nguyện viên. Một cộng đồng gốc Việt dù qua vào thời điểm nào đều có một điểm chung là chịu ơn cưu mang của nước Úc và người dân Úc, và đều có nhiệm vụ để đóng góp vào. Liệu quần thể người Việt tại Úc sẽ ứng xử như thế nào nếu có một tổ chức trẻ trung ra đời và không nề hà cờ nọ cờ kia, và đặc biệt là được luật pháp Úc bảo vệ, thì liệu có xảy ra cái việc những người Việt cũ cầm cờ vàng đi biểu tình những người Việt mới? Liệu tổ chức có tên là Cộng đồng Người Việt Tự Do có đủ sức là người đại diện cho toàn thể cộng đồng người Việt tại Úc? Khi nước Úc mở vòng tay đón người Việt vào, dù tới với bất cứ lý do gì, thì nước Úc mong muốn cung cấp một nơi sinh sống yên ổn, mong muốn mọi người sống trong một nước Úc hòa thuận. Nước Úc không kỳ vọng nhận vào một nhóm người tranh cãi, gây gổ, chia rẽ và hiềm khích qua lại lẫn nhau. Luật lệ quanh ta đến đây là hết. Nô Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.